đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Quân đội Hàn Quốc tháo dỡ loa phóng thanh tại khu vực biên giới Liên Triều. Seoul và Washington gấp rút thảo luận lịch trình hội nghị thượng đỉnh. Phái đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận thuế quan. Quân đội Hàn Quốc tháo dỡ loa phóng thanh tại khu vực biên giới Liên Triều. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố từ ngày 4 tháng 8, quân đội bắt đầu tiến hành tháo dỡ toàn bộ các loa phóng thanh cố định chỉ về phía Bắc Triều Tiên, ở khu vực gần biên giới Liên Triều. Bộ Quốc phòng giải thích đây là một bước đi thực chất, giúp giảm nhẹ căng thẳng quan hệ Liên Triều, trong phạm vi không ảnh hưởng tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Trước đó, Hàn Quốc đã tháo dỡ tất cả loa phóng thanh, căn cứ theo tuyên bố bàn môn điểm vào tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, sau vụ Bắc Triều Tiên thả hàng loạt bóng bay chứa rác sang miền Nam, chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol tháng 6 năm ngoái đã cho lắp lại loa phóng thanh ở khu vực biên giới, nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền hướng về phía Bắc Triều Tiên. Chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-myung đã cho dừng phát thanh tuyên truyền từ ngày 11 tháng 6 và tiếp tục cho tháo dỡ loa phóng thanh. Sau đó, Bắc Triều Tiên cũng đã dừng phát loa gây ồn sang phía miền Nam, song Bình Nhưỡng hiện vẫn đang giữ lại các loa này. Một quan chức quân đội cho biết, miền Bắc chưa có động thái tháo dỡ loa phóng thanh, chỉ đang tiến hành bảo trì một số thiết bị. Quân đội giải thích đã tự quyết định về việc tháo dỡ loa phóng thanh dựa trên kết quả thảo luận nội bộ, không tham vấn trước với Bắc Triều Tiên. Dự kiến quá trình tháo dỡ sẽ được hoàn tất sau vài ngày tới. Seoul và Washington gấp rút thảo luận lịch trình hội nghị thượng đỉnh. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cơ quan ngoại giao hai nước hành Mỹ đang gấp rút trao đổi về lịch trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương và sẽ công bố cụ thể sau khi có quyết định. Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi công bố kết quả thỏa thuận thương mại hành Mỹ vào tuần trước đã tiết lộ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Lee Jae-myung trong vòng 2 tuần tới. Được biết, hai nước đang xem xét nhiều phương án đa dạng, đề ra thời gian là tới cuối tháng 8. Nếu xét tới lịch nghỉ phép của Tổng thống Lee Jae-myung, sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8, lịch trình tập trận chung hành Mỹ, thì tuần cuối cùng tháng 8 có thể là thời điểm phù hợp nhất. Ngoài ra, hai bên cũng đang tích cực thảo luận về nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh. Trong bài phỏng vấn với tờ Bưu điện Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Hon nhận định, lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc sẽ được giữ nguyên về quy mô cũng như vai trò như hiện nay. Ông Choi cho biết trong các cuộc gặp gỡ với một số thượng nghị sĩ Mỹ, tất cả quan chức này đều khẳng định Washington sẽ không cắt giảm lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc. Về thỏa thuận thuế quan với chính phủ Trump, ông Châu đánh giá hai bên đã xây dựng được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Phái đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận thuế quan. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Koo Jun-chol, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jong-kwan và Chánh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Do Han Koo ngày 1 tháng 8 đã quay trở về nước sau khi đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Tại sân bay quốc tế Incheon, Phó Thủ tướng Koo nhận định, cuộc đàm phán với Washington vào cuối tháng 7 vừa qua giống như một cuộc chiến, nhấn mạnh đã có thể huy động toàn lực nhờ sự phối hợp với văn phòng tổng thống, các ban ngành hữu quan, cũng như nhanh chóng nắm bắt được phản ứng từ phía Mỹ để linh hoạt trong ứng phó. Liên quan đến khoản đầu tư 350 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ, Phó Thủ tướng Koo cho biết 150 tỷ đô la Mỹ trong số đó sẽ được đầu tư vào lĩnh vực đóng tàu và chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận cụ thể cho khoản đầu tư này. 200 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ được đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực chiến lược an ninh, những ngành mà Hàn Quốc có thế mạnh như chip bán dẫn, pin, năng lượng và dược phẩm sinh học. Chính phủ cũng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để hợp tác chiến lược với Mỹ theo từng lĩnh vực cụ thể. Ông Koo nhấn mạnh, nếu vận dụng tốt các quỹ này, Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về ngành công nghiệp. Ngoài ra, Bộ trưởng Kim Jong-kwan cũng giải thích về cơ cấu lợi nhuận của quỹ đầu tư, cho rằng đây là hình thức tái đầu tư vào Mỹ và quá trình cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn vận hành quỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó đã cho biết 90% lợi nhuận từ khoản đầu tư này của Seoul sẽ thuộc về Washington. Về dự án hợp tác để phục hưng ngành đóng tàu Mỹ, Seoul và Washington đã nhất trí thúc đẩy đầu tư vào nhà máy đóng tàu tại Mỹ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái ngành. liên quan đến việc thuế thép vẫn giữ ở mức 50% và không thể hạ thuế ô tô xuống 12,5%. Ông Kim nói mục tiêu chính của cuộc đàm phán lần này không phải là đạt được kết quả tốt, mà là ngăn chặn kịch bản xấu nhất. Thuế 12,5% áp lên ô tô là điều Seoul đã cố gắng đến phút chót, nhưng phía Washington lại xem mức 15% là giới hạn đối với toàn cầu và không thể giảm hơn mức này. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp đối tác giảm chi phí để có thể vượt qua chênh lệch về giá và duy trì khả năng cạnh tranh. 106 nghị sĩ đề xuất dự luật K-Steel hỗ trợ ngành công nghiệp thép Hàn Quốc. Đồng chủ tịch diễn đàn thép Quốc hội Hàn Quốc là nghị sĩ Oh Ki-koo của đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành và nghị sĩ Lee Sang-hui của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân. Sáng ngày 4 tháng 8 đã đại diện đề xuất dự thảo luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp thép và chuyển đổi sang công nghệ thép xanh, còn gọi là luật K-Steel. Tổng cộng có 106 nghị sĩ của hai đảng lớn đồng ký tên vào dự luật lần này. Dự luật bao gồm các nội dung chính là thành lập Ủy ban đặc biệt tăng cường năng lực cạnh tranh ngành thép, chi trả trợ cấp khi doanh nghiệp phát triển và đầu tư vào công nghệ thép phi carbon, thiết lập đặc khu thép, hạn chế nhập khẩu và phân phối thép không đạt chuẩn, điều phối các biện pháp ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính của chính phủ. Tại buổi họp báo công bố về dự luật mới, các nghị sĩ chỉ ra rằng trên thực tế, Mỹ gần như đã tuyên bố cấm nhập khẩu đối với thép Hàn Quốc, vốn đóng góp cho ngành sản xuất và chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp quan trọng của nước này. Không chỉ các hãng thép lớn như Bosco, Hyundai, mà cả các doanh nghiệp thép vừa và nhỏ trong nước cũng đang đối mặt với cú sốc xuất khẩu và bất ổn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, ngành thép còn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, sự tràn lan của thép nhập khẩu giá thấp từ Trung Quốc, sức ép đầu tư khổng lồ cho mục tiêu trung hòa carbon, hệ sinh thái công nghiệp và nền kinh tế địa phương sẽ phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Các nghị sĩ khẳng định, dự luật K-Steel nhằm thay đổi mô hình phát triển ngành công nghiệp thép, bao gồm các biện pháp ứng phó trên phương diện quốc gia vì sự tăng trưởng bền vững và chuyển đổi sang trung hòa carbon. Chính phủ Hàn Quốc trao tặng huân chương quốc dân hạng 2 Moran cho cụ bà Giang Kim Tóc. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 8 đã tìm đến Bệnh viện Điều dưỡng Sejong tại thành phố Quang Chu để trao tặng huân chương Moran cho cụ bà Giang Kim Tóc, một nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Huân chương quốc dân là một trong những huân chương cao quý của Hàn Quốc dành cho những người có công trong phát triển quốc gia và xã hội, gồm 5 hạng. Trong đó, huân chương Moran là huân chương hạng 2. Lần trao huân chương này nhằm ghi nhận những đóng góp của bà Giang trong việc bảo vệ nhân quyền suốt nhiều thập kỷ qua và được trao dưới danh nghĩa của Tổng thống Lee Jae-myung, Thủ tướng Kim Min-seok và Bộ trưởng Hành chính An toàn Yoon Ho-jung. Trưởng văn phòng Ủy ban Nhân quyền Quốc gia tại khu vực Quang Chu, Yuk Som-chol đã thay mặt Tổng thống đọc quyết định và trực tiếp trao huân chương. Cụ bà Giang sinh năm 1929 tại thành phố Na-ju, tỉnh Nam Chon-la. Bà đã bị cưỡng ép đưa sang Nhật Bản vào năm 1944 khi mới 15 tuổi, và bị buộc phải làm việc tại nhà máy sản xuất máy bay của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi tại thành phố Nagoya nước này. Từ năm 1992, cụ bà đã khởi kiện chính phủ Nhật Bản yêu cầu bồi thường thiệt hại, và trong suốt hơn 30 năm qua, bà đã liên tục đấu tranh đòi chính quyền Nhật Bản bồi thường và xin lỗi các nạn nhân bị cưỡng ép lao động. Năm 2022, cụ bà Giang từng được chọn là người nhận giải thưởng nhân quyền của Hàn Quốc, tương đương với huân chương Moran, nhờ đóng góp trong phong trào khôi phục quyền lợi cho các nạn nhân thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhưng do sự phản đối của Bộ Ngoại giao, việc trao huân chương đã bị hủy bỏ. Nghị sĩ Chung Jong-nae trở thành tân chủ tịch đảng Dân Chủ Đồng hành. Đảng Cầm quyền Dân Chủ Đồng hành ngày 2 tháng 8 đã tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc. Tại đây, nghị sĩ Chung Jong-nae đã giành được tổng cộng 61,74% phiếu bầu, đánh bại 38,26 số phiếu của nghị sĩ Park Chan-tae và chính thức trở thành tân chủ tịch đảng. Cuộc bầu cử chủ tịch đảng lần này bao gồm 55% phiếu bầu từ đảng viên đóng phí, 30% từ kết quả thăm dò cử tri thông thường và 15% từ số phiếu của đảng viên đại diện. Trong cuộc bỏ phiếu từ đảng viên đóng phí, phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, ông Chung giành được 66,48%, bỏ xa số phiếu ủng hộ 33,52% của ứng cử viên Bắc. Xét theo từng khu vực, tỷ lệ ủng hộ nghị sĩ Chung Jong-nae tại vùng Trung Chon, gồm thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Trung Chon, là 62,77%. Tại vùng Dân Nam gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan là 62,55%. Vùng Hồ Nam bao gồm tỉnh Bắc và Nam Chon-la, thành phố Quang Chu là 66,49%. Thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi 68,25%. Còn thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon và đảo Jeju chiếm 67,45%. Xét theo từng khu vực, tỷ lệ ủng hộ nghị sĩ Chung Jong-ne tại vùng Trung Jong, gồm thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Trung Jong là 62,77%. Tại vùng Yeongnam, gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsan, thành phố Busan, Daegu và Ulsan là 62,55%. Vùng Hồ Nam bao gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju là 66,49%. Thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi 68,25%. Còn thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon và đảo Jeju chiếm 67,45%. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu của đảng viên đại diện, bao gồm các nghị sĩ đương nhiệm và lãnh đạo chính quyền địa phương, nghị sĩ Bắc dẫn trước với 53,09% số phiếu ủng hộ, so với 46,91% của nghị sĩ Chon. Ở kết quả thăm dò cử tri thông thường, nghị sĩ Chon cũng có tỷ lệ ủng hộ lên tới 61,74%, vượt xa so với 38,26% của nghị sĩ Bắc. Nhiệm kỳ của tân chủ tịch Chon sẽ kéo dài đến tháng 8 năm 2026, hoàn thành nốt nhiệm kỳ của cựu chủ tịch đảng Lee Jae-myung. Theo đó, ông Chon sẽ dẫn dắt đảng trong cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm tới. Gần 2.500 người phải sơ tán do mưa lớn tại khu vực miền Nam Hàn Quốc. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 4 tháng 8 cho biết tính đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đợt mưa lớn tập trung ở khu vực miền Nam vào một ngày trước đã khiến 1.836 hộ gia đình với 2.523 người tại 27 quận huyện thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm thành phố Busan, thành phố Gwangju, tỉnh Nam Trung Chon, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang phải sơ tán tạm thời. Trong đó, 1.820 hộ với 2.498 người vẫn chưa thể trở về nhà và đang lưu trú tại các điểm sơ tán gần nơi cư trú. Xét đến lượng mưa tích lũy từ 0 giờ ngày 3 tháng 8 đến 5 giờ sáng ngày 4 tháng 8, huyện Muan, tỉnh Nam Jeolla là khu vực hứng chịu mưa nhiều nhất, với lượng mưa lên tới 289,6mm. Tại khu vực này, mưa lớn cực đoan đã trút xuống với 142,1mm mỗi giờ, khiến chính quyền phải ban cảnh báo chú ý nguy cơ sạt lở đất. Ủy ban này cho biết hiện chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người hay cơ sở vật chất do đợt mưa này. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc vào 11 giờ tối ngày 3 tháng 8 đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương giai đoạn 2. Các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương cũng được yêu cầu kiểm soát các khu vực nguy hiểm và thực hiện sơ tán người dân kịp thời tại những nơi được ban hành cảnh báo mưa lớn. Cảnh báo mưa lớn đã được dỡ bỏ tại khu vực thành phố Gwangju và vùng Hồ Nam, bao gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju. Tuy nhiên, các cảnh báo vẫn còn hiệu lực tại tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, tỉnh Bắc Trung Chon. Hàn Quốc nâng cấp hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân sau 10 năm. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc TAPA ngày 4 tháng 8 công bố sẽ đầu tư 117,8 tỷ won, 85,1 triệu đô la Mỹ từ năm nay đến năm 2029 để nâng cấp tính năng hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân, nhằm thực thi tác chiến liên quân một cách hiệu quả dưới sự dẫn dắt của quân đội Hàn Quốc trong trường hợp Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Dự kiến trong năm nay, TAPA đặt mục tiêu triển khai hệ thống được nâng cấp toàn diện vào năm 2029. Việc cải tiến tính năng lần này sẽ được tiến hành ở mức độ tương đương với quá trình phát triển một hệ thống mới. Nội dung trọng tâm là áp dụng các công nghệ tối tân như máy chủ trung tâm dựa trên nền tảng điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng máy tính đại bàn não và tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, một hệ thống biên phiên dịch tự động và tính năng hội nghị trực tuyến từ xa cũng được bổ sung thêm. TAPA đặt mục tiêu không chỉ thay thế toàn bộ thiết bị đã lỗi thời, mà còn tăng cường khả năng chống chịu trong lĩnh vực an ninh mạng, thông qua việc áp dụng khái niệm mới là khung quản lý rủi ro an ninh mạng quốc phòng Hàn Quốc. KRMF là khái niệm được phát triển dựa trên mô hình khung quản lý rủi ro của quân đội Mỹ, nhưng điều chỉnh phù hợp với môi trường quốc phòng Hàn Quốc. Với phương châm không chỉ phản ứng sau khi xảy ra mối đe dọa mạng, mà chủ động dự đoán và ngăn chặn trước. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn siêu dễ cùng K-drama do Văn Hùng trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe.